This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà tranh đấu cho tự do dân chủ từ Việt Nam, ông Lê Thăng Long, đương ở thành phố Sài Gòn. Xin chào anh Lê Thăng Long, đây là Dương Phục từ Texas, Hoa Kỳ. Xin mời anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Xin kính chào quý thính giả đang nghe đài từ khắp nơi trên thế giới và từ Hoa Kỳ. Xin kính chào anh Dương Phục, đài Sài Gòn, Houston 900 và 1600 Dallas.
Vâng, thưa anh Lê Thăng Long, cũng đã nói chuyện với anh từ lần trước và quý thính giả, một số quý vị đã theo dõi trong cái buổi hội thoại lần trước. Tuy nhiên, để cho một số quý thính giả chưa biết về anh thì cũng lại xin anh một chút ngắn về cá nhân anh tự giới thiệu. Nếu mà có ai hỏi ông Lê Thăng Long là ai vậy thì anh trả lời sao ạ?
Vâng, thưa quý thính giả, tôi là một kỹ sư viễn thông và là một doanh nhân. Tôi đã thực hiện những cái hoạt động đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam, đấu tranh cho dân chủ tự do thực sự ở Việt Nam. Tôi đã bị bắt giam năm 2009 và ra tù năm 2012. Sau đó hiện nay tôi đang bị quản chế tại Sài Gòn. Tôi đang nói với quý vị từ Sài Gòn. Và ngay khi ra tù năm 2012, tôi thay mặt những anh em còn ở trong tù lúc đó là doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định và những anh em khác thành lập và khởi xướng lên phong trào bảo vệ quyền con người cho Việt Nam, tên là phong trào Con đường Việt Nam. Phong trào này là bước tiếp theo của phong trào chấn hưng nước Việt, trước đó đã được khởi sự từ trước năm 2008 và 2009. Đến tháng 6 năm nay, phong trào đã được kỷ niệm đúng 2 năm. Và hiện nay phong trào đang có những cái bước phát triển mới rất là tốt đẹp, kết hợp với những cái tổ chức xã hội dân sự khác, những cái tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam để đấu tranh bảo vệ quyền con người cho người Việt Nam của chúng ta tại quê hương Việt Nam yêu dấu, đồng thời đấu tranh để cho Việt Nam thực sự có dân chủ tự do.
Vâng, thưa anh Lê Thăng Long, chúng tôi theo dõi những hoạt động của anh và thấy rằng anh đã viết rất là nhiều, nhiều loại bài khác nhau, nhiều những cái bức tâm thư khác nhau gửi cho nhiều người khác nhau về nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả viết cho các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam, vân vân. Tôi phải xin lỗi anh Thăng Long để mà phản ảnh lại một phần những cái người dư luận của những người đọc anh đó. Thì có một số người tán thưởng, nhưng có số người nói là ông Lê Thăng Long này, ông đầu óc ông ấy hoang tưởng quá, ông ấy tưởng tượng nhiều quá và ông kỳ vọng nhiều quá về cái đáp ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đời nào mấy anh Cộng sản Việt Nam mà anh ấy quan tâm mà để ý hoặc là trả lời những cái lá thư của anh. Anh nghĩ sao về những lời như vậy ạ?
Vâng, trước hết thưa quý vị, thưa anh Dương Phục, tôi cũng phải xin lỗi tất cả các quý vị là tôi trong thời gian vừa qua, từ khi ra tù tới giờ, cũng như trước đó tôi chưa thể đáp ứng được tất cả những cái mong muốn, những cái sự đón chờ của tất cả các quý vị. Vì thực sự tôi vẫn còn đang ở Việt Nam. Tôi đang trong một cái hoàn cảnh khác hoàn toàn, một trời một vực với những nước có dân chủ tự do thực sự, ví dụ như Hoa Kỳ. Những điều mà ở tại các nước khác là tự do, là đương nhiên được hưởng, thì ở tại Việt Nam có thể bị cấm đoán và có thể ngay lập tức còn bị đi tù. Cho nên tôi không thể nói hết được tất cả những cái điều mà tôi muốn nói thẳng, nói thực sự hết để giải quyết vấn đề một cách thẳng thắn hơn, hoặc là để đáp ứng những cái mong mỏi hoặc cái thực tế cuộc sống đặt ra. Cho nên có những cái cách trình bày của tôi thì nó có khi nó hơi khác thường, có khi nó không thể nói hết được. Để trước hết tôi phải giữ an toàn cho tôi, để tôi tiếp tục cống hiến trong cái sự nghiệp chung đó. Và như vậy thì nó sẽ có những cái thực tế là nó sẽ tốt hơn đối với một cái sự nghiệp chung trong cái công cuộc đấu tranh cho đất nước hiện nay. Và mặt khác nữa thì có những cái phương pháp tiếp cận để đấu tranh, để giải quyết vấn đề thì nó dành cho nhiều cái đối tượng khác nhau. Chẳng hạn như đối với người đảng viên Đảng Cộng sản, chẳng hạn như đối với người dân trong nước, những người dân mà lâu nay họ hiểu lầm rất là nhiều cái vấn đề, những cái những vấn đề mà đối với người dân ở các nước dân chủ tự do, người ta hiểu cái việc đó là một chuyện đương nhiên, thì người dân trong nước lại coi đó là chuyện không đương nhiên, là bị tuyên truyền theo một chiều, hoặc là bị có những cái đe dọa, có những cái mà họ sợ hãi, người ta chưa dám vượt qua. Cho nên là có những cái cách trình bày để tôi dành cho những người đó để tác động và để tiếp cận cái vấn đề để thay đổi trong một cách hòa bình và một cách ôn hòa. Cho nên là có những cái không phải là tôi không hiểu, là có những cái là không phải dễ mà đạt được, hay là nói chuyện trên trời, hay là nói chuyện là nó dễ quá như thế này. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam sẽ dễ đáp ứng. Tôi hiểu chuyện đó không phải là dễ, không, thậm chí là rất khó nữa là khác. Nhưng mà chúng ta cần có nhiều cái giải pháp, và kể cả những giải pháp thông minh và đột phá, để dẫn hướng và để thay đổi từ một cái tình hình nó đang rất khó khăn như thế này thành tình hình nó dễ hơn, và từ đó thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề nhanh chóng hơn.
Vâng, cảm ơn anh Lê Thăng Long. Trong một cái bức tâm thư mới nhất đó, mà chúng tôi đương đọc đây đó, thì anh nói là nhân dịp Ngày Nhà báo Việt Nam 21 tháng 6, thì đây là một cái bức tâm thư gửi các nhà báo Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin đọc cái đoạn đầu như thế này. Tôi là Lê Thăng Long, bí danh là Lincoln Lê. Tôi là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam và là nhà hoạt động vì hòa bình thế giới. Nay, tôi xin có mấy lời tâm sự với các nhà báo người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Thưa anh Lê Thăng Long, là bởi vì chúng ta hiện nay đương có hàng trăm ngàn quý thính giả ở khắp nơi đương nghe, kể cả ở tại Việt Nam. Cái chương trình này chúng tôi cũng có nhiều thính giả từ Việt Nam đón nghe qua cái hệ thống Internet toàn cầu. Chúng tôi xin nhắc lại Đài Sài Gòn.com. Mà ngay bây giờ anh Lê Thăng Long, nếu mà có máy bên cạnh thì đánh lên thì anh cũng có thể nghe chính tiếng nói của anh vọng lại. Trong cái đoạn mở đầu đó, thưa anh Lê Thăng Long, anh viết như thế này, bức tâm thư này tôi viết gửi tất cả các nhà báo bên lề trái và lề phải, gửi cả nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đối với nhiều thính giả của chúng tôi không có ở trong cái lãnh vực truyền thông mà cũng không theo dõi tình hình Việt Nam nhiều đó, thì anh có thể giải thích nhà báo lề trái và lề phải là như thế nào, và chuyên nghiệp và nghiệp dư là như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị, trong một cái lời phát ngôn của một nhân vật, một quan chức, một công chức ở trong nước, thì họ dùng cái từ lề trái và lề phải. Lề trái thì có nghĩa là ám chỉ là nhà báo ở ngoài cái hệ thống chính thống của truyền thông của chính quyền Việt Nam hiện tại, tức là những cái là hệ thống báo chí hiện nay ở của lực lượng dân chủ của hải ngoại, và có một cái tính nào đó có thể mang cái tính đối kháng hay đối lập đối với hệ thống truyền thông ở trong nước của chính quyền Việt Nam. Và như chúng ta đã biết, hiện nay ở Việt Nam thì 100% là hệ thống truyền thông trong nước, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình là chưa có tư nhân, và là của nhà nước. Và như vậy là có sự chỉ đạo rất sát sao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư là những hiện nay như các bạn đã biết, như quý vị đã biết, là ngoài những nhà báo hoạt động cho những cái tổ chức truyền thông chính thức như tất cả những cái đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí, báo giấy, báo mạng, thì còn có những nhà báo nghiệp dư. Nhà báo nghiệp dư có thể gọi là những người lâu lâu mới viết, có thể là cộng tác viên của những cái nơi đó, hoặc là những blogger, những nhà người viết blog. Và hiện nay rất là đông, rất là phổ biến trên mạng.
Vâng. Như vậy có thể được hiểu rằng là lề trái mà có những một số những cái báo xuất ảnh ở Việt Nam, thí dụ chúng tôi có mấy lần phỏng vấn cha Phạm Văn Lợi, linh mục Phạm Văn Lợi ở Huế đó, thì cũng là coi như là điều hành một cái ấn bản một cái tờ báo, nhưng báo này có nghĩa là báo chui. Nói chung là các blogger mình cũng có thể gọi là nhà báo, tạm gọi là như vậy. Có thể nói là các nhà báo mà không có báo, tức là họ có viết bài xong rồi gửi qua. Bây giờ cái hệ thống Internet toàn cầu thì rất là tiến bộ và nhanh, chỉ bấm cái con chuột thôi mà cái bài viết của mình đi khắp thế giới rồi. Vâng, và cái đoạn sau thì anh Lê Thăng Long cũng có viết là anh cũng được nhiều người khen, nhưng mà cũng có nhiều người chê, phê bình, chỉ trích. Nhưng mà đối với anh thì cái điều đó không quan trọng. Có một câu anh viết rất là thú vị, tôi đang cần sự nổi tiếng, khen chê gì cũng làm cho mình nổi tiếng cả. Thế nhưng mà không phải là bởi vì cầu danh hay cầu lợi về bản thân. Thế nhưng mà một người nổi tiếng thì tiếng nói được nhiều người lắng nghe hơn, thì chúng tôi rất là thú vị với lại cái câu viết này của anh, là bởi vì là quả thật có nhiều người bây giờ báo chí ở hải ngoại cũng vậy, hoặc là những người hay viết email cũng vậy. Viết bậy bạ, viết chỉ trích, viết chụp mũ, viết đả kích, thế nhưng mà lại được nổi tiếng. Và nhiều khi họ thích viết là vì được muốn được nổi tiếng, được nhiều người lắng nghe, bởi vì hễ có được có tiếng thì có nhiều người lắng nghe hơn. Thì đây cũng là một con dao hai lưỡi, anh Lê Thăng Long ạ. Vâng, chúng tôi lấy thí dụ trong các nhà tranh đấu ở trong nước và bây giờ đi hải ngoại, có anh Cổ Huy Hòa Vũ chẳng hạn, bây giờ anh ấy tương đối là anh được nhiều người biết đến hơn, anh nổi tiếng hơn các nhà tranh đấu khác, vì thế cho anh ấy nói thì được nghe hơn. Anh có đồng ý như vậy không ạ?
Vâng ạ.
Vâng. Thế thì có phải vì thế cho nên anh đặt rất là nặng cái ngành truyền thông, mà anh theo những cái lá thư của anh thì anh và một số các thân hữu thì đương chuẩn bị để lập một hệ thống báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Đây cũng là một trong những ý tưởng mà dĩ nhiên ai mà tranh đấu cũng muốn có cơ quan truyền thông trong tay để phổ biến. Thế nhưng mà làm thế nào mà để có được những cái hệ thống truyền thông tư nhân trong cái tình hình mà bóp nghẹt tự do ngôn luận ở tại Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa anh Lê Thăng Long?
Vâng, tôi đây cái thực tế anh Dương Phục nói rất là đúng, là hiện nay cái tình hình truyền thông ở trong nước là như vậy. Và mới gần đây nhất là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son còn siết chặt hơn, còn thay mặt hệ thống chính quyền Việt Nam hiện nay, trong cái tuyên bố gần đây nhất là còn siết chặt hơn, tức là mỗi địa phương chỉ có một tờ báo, tôi nhớ không lầm là như vậy. Thay vì hiện nay mỗi địa phương, hiện nay những cái tờ báo địa phương thì một địa phương họ có thể tự, tuy là vẫn nhà nước nhưng mà có mấy tờ báo. Đó là một cái thực tế. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy một cái thực tế khác là về tình hình vĩ mô, tình hình tổng thể về chính trị xã hội Việt Nam. Có những cái tín hiệu mà chúng ta thấy, tôi cũng đã nói trong một hai buổi gần đây, là nó có những cái thay đổi rất là nhanh, và dự kiến từ năm 2014 đến 2016 thì có những cái thay đổi bước ngoặt. Thế thì dựa trên cái tình hình đó và cộng với những cái căn cứ mà chúng tôi thấy cụ thể, những cái tín hiệu liên quan tới vấn đề quyền con người được Quốc hội đưa ra vào trong hiến pháp buộc phải tôn trọng quyền con người, thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhấn mạnh ba cái điều quan trọng là công dân Việt Nam được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm, công chức chính quyền Việt Nam chỉ được làm những gì mà luật pháp cho phép, và nhân dân Việt Nam được quyền sử dụng hiến pháp và pháp luật để bảo vệ lợi ích và quyền con người chính đáng của mình. Thì đó là cái điều thứ hai. Và ông Nguyễn Tấn Dũng là một người dám nói, nhưng mà thực tế là cái việc thực hiện thì nhiều người đang đặt dấu hỏi là trong quá khứ là những cái điều nói và điều làm vẫn chưa được thực hiện. Thì có phải chăng là do ông Nguyễn Tấn Dũng không thực hiện được tất cả những cái điều của mình vì do cái hệ thống lãnh đạo của Đảng là Bộ Chính trị và người lãnh đạo cao nhất Bộ Chính trị gồm có 16 người và người lãnh đạo cao nhất trong Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, thì phải chăng là cái điều đó hay không? Và cái căn cứ thứ ba là Việt Nam đã trở thành ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cái căn cứ này từ đó buộc Việt Nam phải gương mẫu hơn về thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Và dựa trên ba cái vấn đề này thì lực lượng dân chủ Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đấu tranh, đã gây sức ép để những cái vấn đề tôn trọng quyền con người tại Việt Nam được thực hiện. Ví dụ như trong cái cuộc điều trần UPA tại Thụy Sĩ, tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra những cái vi phạm nghiêm trọng về vấn đề quyền con người và yêu cầu Việt Nam phải có thay đổi. Rồi trong các cái đấu tranh khác. Thế thì từ đó thì tôi thấy là từ cái vấn đề vĩ mô cũng như là những cái tín hiệu, cái chỉ dấu như vậy thì thấy rõ là chúng ta có cơ sở để gây sức ép để có những cái bước tiến trong việc thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân và đài truyền hình tư nhân. Và tôi đã chính thức gửi một cái đơn xin thành lập một loạt báo chí đài tư nhân, và tôi cũng yêu cầu là phải có những cái trả lời và gây sức ép, và nếu mà cái việc này mà không được thực hiện thì đây là vi phạm cái quyền con người mà được Liên Hợp Quốc đã đưa ra trong cái tuyên ước, trong cái tuyên ngôn về nhân quyền cũng như là các cái công ước về nhân quyền, để có cái sức ép và cũng là cái cơ sở để cho chính những cái người trong nội bộ của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam, giả sử họ lâu nay họ đã đã cố tình hoặc đã không thấy cái vấn đề này là một cái thực tế cần phải thay đổi thì đã đến lúc để họ có nền tảng, có sức ép để họ thay đổi. Và trong cái việc này thì tôi cũng thông qua cái bài này để vận động hệ thống truyền thông ở trong nước và ngoài nước của người Việt Nam cũng như là cộng đồng bạn bè quốc tế gây sức ép để cái điều vi phạm về quyền con người liên quan tới quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam đang bị vi phạm nghiêm trọng này phải thay đổi sớm nhất. Đó cũng là cái ý định của tôi trong cái bài viết này.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà tranh đấu cho tự do dân chủ Lê Thăng Long, đường phát biểu từ Sài Gòn, Việt Nam. Và cái điều mà anh Lê Thăng Long vừa nói có liên quan đến cái UPR. Thưa quý thính giả, UPR cũng là chữ viết tắt của cái phiên họp về kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền diễn ra cứ 4 năm một lần tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở tại Thụy Sĩ. Và cái lần họp trước đây thì Việt Nam lúc đó là đóng ở vai trò là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Đây là cũng điều đóng ngoặc là rất là khôi hài. Một cái nước mà vi phạm nhân quyền nổi tiếng thì lại là thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thì, và ngày hôm qua thì Cộng sản Việt Nam vừa cái ra một cái tuyên bố là họ sẽ đưa ra một cái bản nhận định xem là họ chấp nhận bao nhiêu trong số tới 227 khuyến nghị mà các nước đã đưa ra trong cái phiên họp UPR ở tại Thụy Sĩ trước đây. Trở lại với cái lá thư mới phổ biến của anh Lê Thăng Long nhằm để mà viết cho các nhà báo ở tại khắp nơi. Vâng, thì trong đó có cái đoạn là anh có viết và anh cũng vừa nói rằng là tiên đoán năm nay đây, năm 2014 đây, nó sẽ có một cái bước ngoặt quan trọng ở tại Việt Nam. Thưa anh Lê Thăng Long, trước đây thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cổ động và gọi là đổi mới đó, reform á. Thế nhưng mà cũng chả thấy đổi mới gì cả, chỉ là một cái trò chơi, một cái câu nói chính trị khi mà nói là đổi mới. Cái bước ngoặt mà anh muốn nói đây là bước ngoặt như thế nào? Khi mà đã gọi là bước ngoặt, tức là nó phải thay đổi toàn diện, nó ngoặt lại với cái đường đi, đường diễn tiến. Cái này có thể được hiểu là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ từ bỏ cái sự độc quyền, sẽ mở rộng hoạt động chính trị, sẽ cho đa nguyên, sẽ cho có những cái đảng phái đối lập được thành lập, được tự do hoạt động. Mà điều đó thì anh có phải là cái tiên đoán của anh nó như vậy không? Hay là nó có cái diễn tiến gì khác mà anh cho rằng nó sẽ xảy ra trong năm nay?
À, vâng, theo tôi là có những cái diễn tiến, nó có ba cái sự kiện lớn, nó có thể gây ra những cái đột biến bất ngờ. Còn đột biến nó diễn ra theo hướng nào thì tôi cũng chưa thể nói hết được lúc này. Cái diễn tiến thứ nhất, cái sự kiện lớn thứ nhất đó là việc Trung Quốc đã xâm phạm vào vào cõi Việt Nam bằng cái hoạt động của cái giàn khoan mà Hải Dương 981 mà chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua. Thực tế là Trung Quốc đã xâm phạm vào đất nước Việt Nam, xâm lược Việt Nam từ năm 1974 tại Hoàng Sa và năm 1988 tại Trường Sa. Thế thì cái sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 lần đầu tiên nó gây một cái sự kiện lớn như vậy trong lòng người Việt Nam và buộc phải có những cái sự thay đổi về cái vấn đề gọi là cùng một cái ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và từ đó cái vấn đề ý thức hệ hay vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi kể cả những vấn đề trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy các báo chí trong nước và hệ thống truyền thông trong nước cũng phải đưa ra, đó là vấn đề liên quan tới thể chế chính trị của miền Nam Việt Nam trước đây, liên quan tới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái vấn đề đang có những cái bước tiến, đang có cái sự thừa nhận. Từ đó thì nó là một cái khả năng rất là lớn dẫn tới cái sự thay đổi phải nhìn nhận lại và phải có những cái sự thật mà người ta phải công bố, và từ đó nó sẽ dẫn tới những cái sự thay đổi. Vấn đề thứ hai đó là cái tình hình kinh tế, những cái sự thất bại, những cái sự khủng hoảng về kinh tế, thất bại trong điều hành, khủng hoảng về kinh tế trong thời gian vừa qua ở Việt Nam, sự khó khăn về kinh tế diễn ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam, và một loạt những cái vấn đề kinh tế vĩ mô trong thời gian vừa qua vô cùng khó khăn, khủng hoảng, nó là một cái tiền đề buộc phải có cái sự nhìn nhận lại và thay đổi từ kể từ năm 1986, tức là khi mở cửa là đổi mới về kinh tế, bước vào kinh tế thị trường của Việt Nam, thì đây là đến lúc mà người ta phải nhìn nhận lại là đổi mới mở cửa kinh tế thị trường chưa đủ, và đòi hỏi phải có những cái thay đổi thực sự về thể chế và sự thay đổi về chính trị, cải cách về chính trị, phải có một cuộc cách mạng cải cách về chính trị, thay đổi về chính trị. Thì đó cũng là một cái sức ép từ về xã hội, từ kinh tế, từ chính trị. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là vấn đề cái lực lượng dân chủ Việt Nam và lực lượng bảo vệ quyền con người của Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Họ lan tỏa và họ có những cái bước tiến, những cái hoạt động lan tỏa trong xã hội để làm cho người dân hiểu ra được cái quyền của mình, như cái tinh thần gọi là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh đó. Tức là người ta hiểu ra được và người ta có tinh thần không sợ hãi và tự tin hiểu rõ cái quyền của mình, thì nó đang ngày càng có những cái bước tiến mạnh mẽ, đang có những cái sự lớn mạnh cả về lượng lẫn là về chất, những cái thế hệ mới của lực lượng dân chủ Việt Nam, họ có những cái tầm và có những cái tâm rất là lớn để có thể là thực sự là thuyết phục cả hai phía, cả phía nhân dân và cả về phía những cái người đang trong bộ máy của Đảng Cộng sản và công chức chính quyền Việt Nam. Thì ba cái yếu tố đó hiện nay là nó đang có những sự phát triển rất là lớn, và từ đó nó có thể có những cái tác động để thay đổi bước ngoặt. Mặt khác thì có những cái yếu tố liên quan tới quốc tế, sức ép của quốc tế, và kể cả những cái sự hỗ trợ, cái sự giúp đỡ, sự ủng hộ của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài ngày càng mạnh mẽ. Đó là những cái yếu tố khiến cho là cái sự thay đổi có thể diễn ra rất là nhanh và đột ngột.
Vâng, ở trong cái đoạn sau của bức tâm thư gửi các nhà báo ở Việt Nam và ở nước ngoài đó, thì anh có trích dẫn cái thông điệp đầu năm của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà trong đó thì ông mới có nói là công dân Việt Nam được làm tất cả những cái gì luật pháp không cấm, công chức Việt Nam thì chỉ được làm những cái gì luật pháp cho phép, nhân dân Việt Nam thì được quyền sử dụng hiến pháp và pháp luật để bảo vệ. Đấy. Thì anh, cái đoạn sau anh nói là anh trong cái giai đoạn hiện nay và sắp tới đó, thì anh tin rằng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người biết giữ lời, thì cái điều này thì chúng tôi xin phép không đồng ý với anh chút nào. Đây chỉ là một cái cách chơi chữ, một cái game chính trị, khi mà sử dụng những từ ngữ công dân Việt Nam thì thế này và công chức Việt Nam thì thế kia, nhân dân Việt Nam là luật pháp không cấm hay luật pháp cho phép vân vân và vân vân. Anh ông Nguyễn Tấn Dũng này, khi ông đang xin vào Tân, cái vụ mà anh vừa nói là cái giàn khoan 981 đó, của Trung Cộng, nó là một cái đề tài nóng hiện nay. Khi ông sang Việt Tân thì ông lại chơi chữ nữa, Nam thì cần bảo vệ lãnh thổ lãnh hải quan trọng hơn là ngoại giao giao tế viển vông. Rồi ông mới đưa ra những cái điều mà bây giờ cả mọi người mong chờ là sẽ kiện Trung Cộng. Thế nhưng mà nói chỉ để nói thôi, chắc là sẽ không có diễn ra những cái điều ông nói. Ông này là một người mà đối với người hải ngoại chúng tôi đó thì là không tin thế nào cả. Ông ta là một người mà đặc sệt tham quyền cố vị và tham nhũng. Tất cả những cái lãnh đạo lãnh tụ Việt Nam hiện nay đó đối với Trung Cộng thì họ lúng túng là bởi vì nó có những cái phe phái trong Bộ Chính trị, như anh vừa nói 16 người trong Bộ Chính trị, thì bốn cái ông mà là hùng dũng sang trọng là Nguyễn Sinh Hùng chủ tịch Quốc hội, rồi Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng, Trương Tấn Sang chủ tịch nhà nước, hay là Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng đó, thì nó là chính cái cặp mà hai cặp mà hùng dũng và sang trọng này cũng đã đều không đồng nhất với nhau. Nguyễn Tấn Dũng thì là chống Trung Cộng mà nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn, trong khi anh thấy Trương Tấn Sang với Nguyễn Phú Trọng là im khe, đâu có tuyên bố cái gì từ cái hồi mà Trung Cộng đưa Giản Hoan vào lãnh hải Việt Nam cho tới đây khi gặp Dương Khiết Trì mới trong tuần vừa rồi thì mới bắt buộc phải lên tiếng. Thế nhưng mà đây theo chỗ chúng tôi đều là những game chính trị, những cái trò chơi chính trị cho nó qua cái giai đoạn. Nguyễn Tấn Dũng là một người không thể tin tưởng được. Trong khi đó, họ giữ cái bảo vệ cái quyền lợi, tất cả lãnh đạo Cộng sản là chỉ bảo vệ chính cái quyền lợi và cái vị thế của họ mà thôi. Họ chống Trung Cộng thế đó, thế nhưng mà lại là luồn các phe, như là ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà đi sang Singapore thì tuyên bố rất là hèn. Như vậy thì anh nghĩ sao mà anh có vẻ như là vẫn đặt vấn đề tin tưởng vào chế độ Cộng sản, tin tưởng vào những cái ông mà đương cầm quyền ở Việt Nam để mà đạo đạt những cái mong muốn của anh. Thì đối với cộng đồng chống cộng người Việt của chúng tôi ở hải ngoại thì nghĩ là Cộng sản Việt Nam không có thể thay đổi, chỉ có thể bị giải thể thì mới mong tình hình đất nước thay đổi. Anh nghĩ sao ạ?
Trước hết là trong những cái phân tích của anh Dương Phục á, thì có những điểm tôi hết sức đồng ý. Trước tiên á, là ở Việt Nam á, thì những cái người ở trong những cái vị trí gọi là nhạy cảm như thế này thì có người nói vậy á, người dân thường hay người ta phân tích á, thì có người nói vậy nhưng mà chưa chắc đã là như vậy, trong bụng họ nghĩ như vậy. Và có người không nói nhưng mà ngược lại họ lại nghĩ như vậy. Trong một cái thể chế mà chúng ta thấy là như ở phía bà con ở nước ngoài, ở trong một cái thể chế dân chủ thực sự toàn diện á, thì có nói là vẫn còn gọi là độc đảng, và từ đó thì dẫn tới độc tài, thì có những điều người ta không thể nói thật được. Thế cho nên nó là cái đầu tiên, nó là cái vấn đề gọi là chúng ta gọi là nghi ngờ hay là không tin người này người kia là một cái điều gọi là có cơ sở, có thể hiểu được đối với bà con ở nước ngoài. Nhưng mà ở trong nước thì trước hết tôi phải nói là tôi đang ở trong nước. Cho nên là nếu mà tôi nói những cái gì mà nó không có nó sẽ dễ dàng có thể họ có thể tìm cách họ sẽ buộc tội tôi, thì ngay lập tức tôi sẽ bị đi tù. Tôi sẽ bị nhập kho ngay lập tức. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là trong những người chúng ta, trong những người đã phát ngôn, đang nói ra những cái điều đó, thì đó là đối với chúng tôi, đó là những cái điểm tựa, những cái đòn bẩy để chúng ta buộc là phải thực hiện đúng những cái điều mà họ phải nói, họ đã nói. Chúng tôi nói, chúng tôi tin trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, đó là một cái niềm tin, là một sự mong muốn là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biết giữ lời. Nhưng mà mặt khác, chúng tôi cũng nói thẳng là nếu tự nuốt lời không xả thân bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ mất điểm, mất tín nhiệm, mất vai trò với nhân dân Việt Nam. Đây là sức ép. Chúng tôi ép là ông đã tuyên bố thì ông phải biết giữ lời. Còn nếu không thì ông đừng có trách người dân Việt Nam. Đấy là một cái cách mà đối với những người như chúng tôi hiện nay thì chúng tôi sẽ thực hiện những cái cách thức như vậy để chúng tôi đẩy cái tiến trình dân chủ hóa thực sự Việt Nam nó càng sớm càng tốt, và tất cả các phía họ dựa vào đó để họ cùng hợp sức với chúng tôi để đi tới. Thực sự là kể cả những người trong bộ máy Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam, nhiều khi họ cũng hiểu ra vấn đề, nhưng mà họ không, thứ nhất là họ cũng nghĩ là cái việc mà thay đổi nó từ từ. Rồi thứ hai nữa, họ cũng không dám thay đổi thì cần phải có những cái tác động, cái sức ép cũng như là cái sự thuyết phục để buộc họ thay đổi. Và trong cái hoàn cảnh hiện nay thì cái cách giải quyết vấn đề trong cái cách viết thì chúng ta cũng mong quý vị và các bạn ở hải ngoại cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh chúng tôi hiện nay.
Vâng, rất là cảm ơn những lời giải thích của anh Lê Thăng Long. Thưa anh, trong bức tâm thư thì anh cũng biết là năm nay đó thì anh sẽ bắt đầu xúc tiến thành lập cái hệ thống truyền thông tư nhân ở tại Việt Nam. Và anh viết như thế này là trong quyền tự do ngôn luận, bao gồm quyền được thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Nếu chính quyền mà Việt Nam không chấp nhận, không cấp giấy phép á, thì anh nói là anh sẽ đi kiện chính quyền Việt Nam ra tòa án về nhân quyền thế giới. Thì cái điều này thì chúng tôi lại cũng có thêm ý kiến là cái vấn đề mà kiện cáo ở Việt Nam thì cũng giống như con kiến đi kiện củ khoai. Bao nhiêu những cái vụ kiện trước đây rồi là cũng chìm xuồng. Nói mà chơi vậy thôi. Ở cái thế yếu làm sao mà kiện được chính quyền. Ngay cả những cái nhà tranh đấu nổi tiếng, thí dụ như anh Điếu Cày, như anh luật sư Lê Quốc Quân đó, cũng giống như anh đó, khi mà tranh đấu đó thì đưa ra tòa, và cái bị tù đâu phải vì cái tội gì mà gọi là ghê gớm đâu, gọi là tội trốn thuế và gán ghép. Đây là một cái trò lừa về luật pháp. Ở Việt Nam làm gì có quyền tự do ngôn luận, làm gì có một luật pháp như các quốc gia trên thế giới. Nếu mà họ bực mình thì họ có thể gán ghép vào những cái tội hình, những cái tội vớ vẩn, tội trốn thuế, tội này tội kia để mà ra tòa kết án mà thôi. Thì anh đi kiện như vậy thì chắc là nói để mà chơi vậy thôi, chứ phải không anh?
Đây nó vừa là thực mà vừa là cái phép thử, nhưng mà là vừa cũng là khai dân trí cho nhân dân Việt Nam. Khi chúng tôi nói kiện, tức là chúng tôi cũng làm thật đấy, làm thật. Và biết là có những cái, thực sự là như quý vị thấy khi cái EPA vừa rồi ấy, thì một loạt những cái khuyến nghị Việt Nam vi phạm nhân quyền thì phía Việt Nam, chính quyền Việt Nam nói không, coi như là chúng tôi không vi phạm. Đó, thì kể cả như vậy. Nhưng mà một cái điều rất quan trọng đó là cái ý thức của người dân, tức là cái khai dân trí. Khi mà chúng tôi nói kiện như vậy thì về cơ sở, về lý luận là cái việc kiện đó là đúng, đó là chính nghĩa, thì người dân Việt Nam hiểu ra được đó là cái quyền của mình. Thì ban đầu chỉ có một vài người, rồi thêm 100, 1000 người hiểu ra điều đó và bảo vệ cái quyền đó. Nhưng mà sau một thời gian khi mà chúng tôi làm thực hiện được cái việc này thì nhiều người hiểu ra, thì cái đó là một cái sức ép, và từ đó nó sẽ có cái sự thay đổi. Và qua đây thì tôi cũng phải chia sẻ một cái thực tế là khi mà chúng tôi là những người dân chủ, khi mà chúng tôi bị tù đày, thì cái sự hỗ trợ của đồng bào hải ngoại theo tôi vẫn còn rất yếu. Chúng tôi, những cái người như chúng tôi, gia đình khi mà bị tù đày thì về tài sản, về những cái cơ sở kinh doanh bị mất hết, rồi gia đình rất là khó khăn, nhưng mà cái sự ủng hộ, sự hỗ trợ của đồng bào hải ngoại cũng có rất hạn chế. Rồi cái tiếng nói bảo vệ, tranh đấu cho những người mà bị ở Việt Nam thì cái tiếng nói đó cũng có hạn chế. Cho nên nếu mà cái việc đó, vừa rồi tôi có đưa ra cái những cái chương trình hợp tác làm ăn kinh tế cho những người dân chủ ở trong và ngoài nước để giúp đỡ lực lượng dân chủ Việt Nam, để giúp đỡ gia đình họ, cũng như là đoàn kết để tương trợ, hỗ trợ họ. Thì cái việc đó mà chúng ta thực hiện làm thật tốt thì chắc chắn là sẽ là một cái sự khích lệ, sự động viên rất lớn. Đó là một cái tấm gương đối với những người, người ta đã nhìn thấy những người dân chủ, những gia đình dân chủ đang được sự hỗ trợ, đang được sự động viên về tinh thần lớn như vậy, thì chắc chắn rất nhiều người ở Việt Nam sẽ lấy tấm gương đó mà theo và ủng hộ và đấu tranh để cho những cái vấn đề quyền con người Việt Nam sớm trở thành hiện thực. Đó là điều thông qua cái buổi hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ, để mong là bà con Việt Kiều ở hải ngoại khắp nơi trên thế giới, chúng ta hãy đoàn kết với nhau. Chúng ta có những cơ chế để có những cái chương trình kinh tế để giúp cho những anh em dân chủ trong nước, gia đình họ, khi họ gặp phải hoàn cảnh tù đày hoặc họ đang trong quá trình đấu tranh, đồng thời giúp cho chính bà con ở nước ngoài để đoàn kết và để có những cái hợp tác để mang lại cái lợi ích kinh tế, để giúp cho cái quá trình đấu tranh dân chủ và bảo vệ quyền con người ở trong nước được phát triển ngày càng mạnh mẽ, và từ đó thì những cái việc mà chúng tôi làm nó sẽ sớm trở thành hiện thực và nó sẽ không bị rơi vào vô vọng.
Vâng, về cái điểm này thì chúng tôi rất là đồng ý với anh Lê Thăng Long, hoàn toàn đồng ý là cái sự hỗ trợ nước ngoài về vật chất, về tài chính cho các nhà dân chủ còn rất yếu, và cái hỗ trợ tinh thần để mà nối cái vòng mà tranh đấu trong và ngoài cũng rất yếu. Nói chung cái liên kết trong và ngoài cần phải tăng cường, bây giờ còn rất là yếu. Hoàn toàn đồng ý với anh với cái điểm này. Cộng đồng người Việt hiện giờ sống tản mát khắp thế giới, Mỹ, Pháp, Âu Châu, Úc Châu, rất là đông và rất là thành công. Tuy nhiên mà cái sự hiểm trợ để vào trong nước thì còn rất là yếu. Anh Lê Thăng Long nói cái điều này rất là đúng. Thật sự ra đó thì người Việt ở hải ngoại hàng năm mà gửi tiền về Việt Nam nó hàng tỷ, cho tới giờ này hàng tỷ Mỹ Kim, con số rất là lớn, nhưng mà chỉ có tính cách là giúp đỡ gia đình, thân nhân, ruột thịt ở trong nhà thôi, chứ chưa có mở rộng ra để giúp đỡ các tổ chức đấu tranh ở trong nước. Thì đây là một cái điều mà chính người Việt ở hải ngoại cũng cần phải nghiên cứu và xét lại, đồng ý với anh về điều đó. Thưa anh Lê Thăng Long, bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho cái buổi phát thanh ngày hôm nay. Rất là chân thành cảm ơn anh Lê Thăng Long đã hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay, trong cái tinh thần là giữa anh em mà rất là thành thật để mà trao đổi ý kiến với nhau về vận mạng của đất nước. Anh ở trong nước, chúng tôi ở hải ngoại, nhưng đều là dân Việt Nam và đều mong muốn chung một cái ao ước chung, một lý tưởng chung, một ngày nào đó Việt Nam trở thành một quốc gia tự do, dân chủ và cường thịnh về kinh tế. Xin kính chào anh Lê Thăng Long. Xin anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Vâng, xin cảm ơn anh Dương Phục. Xin cảm ơn đài Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có cái lắng nghe buổi hội thoại ngày hôm nay. Tôi cũng rất mong là chúng tôi, những người trong nước sẽ cống hiến được nhiều hơn cho cái sự nghiệp chung của dân tộc Việt Nam sớm trở nên dân chủ, tự do và cường thịnh. Mong tất cả thính giả, đồng bào ở Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy đoàn kết với nhau và cùng nhau đóng góp vào một cái công cuộc chung của những người tranh đấu như chúng tôi để sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu nhất thế giới, một trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới, tương tự những nước như Israel, Do Thái, và sớm có một cái sức mạnh để có thể bảo vệ được chủ quyền trước những cái sự đe dọa như chúng ta thấy, sự đe dọa và xâm lược như chúng ta thấy thời gian qua. Mong sớm đón được đồng bào ở hải ngoại về nước để được cống hiến, là những người con đẻ của dân tộc Việt Nam sớm về với quê hương. Xin cảm ơn, xin trân trọng kính chúc.